truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật 30 tháng 4 năm 2017, đúng tròn 42 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà. Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Với ý nghĩa đó, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của đài chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nụ hôn trong thơ Việt Nam thời chiến 1945-1975, bài của tác giả Nguyễn Thanh Tâm đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải nhan đề Đợi con về. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, có một thế hệ văn nghệ sĩ đã cùng theo bước chân hành quân của những người lính. Bằng tài năng, sự dấn thân và lòng yêu nước tha thiết, họ đã góp phần cổ vũ niềm tin và sức mạnh chiến đấu của những người chiến sĩ cách mạng trên đường ra trận, vượt qua mọi hiểm nguy, gian khổ để chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng dân tộc viết nên khúc hoan ca, lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu và đại thắng mùa xuân 30 tháng 4 1975. Bởi trong mỗi trang thơ, mỗi bài ca thời ấy, không chỉ có tinh thần quật khởi, sục sôi khí thế cách mạng, mà vẫn ngời lên những hình tượng đầy mỹ cảm, lãng mạn, sử thi. Tác giả Nguyễn Thanh Tâm có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Nụ hôn trong thơ Việt Nam thời chiến 1945-1975. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nụ hôn là một tài sản quý giá, thiêng liêng của con người, bởi nguồn gốc của nó là một cam kết với thánh thần. Nụ hôn cũng là tài sản có tính riêng tư nhất, có tính tư hữu. Bởi tính cá nhân, tính tư hữu ấy, người ta trong cái nhìn có tính đại khái, dễ cho rằng văn chương sử thi vốn đề cao cái chung, cộng đồng, không tồn tại nụ hôn cá nhân, riêng tư. Có phải vậy không? Đọc thơ kháng chiến Việt Nam giai đoạn 1945-1975 như một trường hợp điển hình của văn chương sử thi. Mới hay, nụ hôn xuất hiện trong những ngày sục sôi khói lửa, trong gian khổ hy sinh, trong hy vọng dựng xây, trong cả tinh thần đại chúng mà thơ giai đoạn này hướng đến. Đọc thơ kháng chiến Việt Nam giai đoạn 1945-1975, có thể thấy nụ hôn vẫn xuất hiện, dù không nhiều như những hình tượng khác. Một điều nữa, nụ hôn thời chiến cũng có những hàm chứa đặc biệt, không chỉ mang ý nghĩa là thể hiện gắn bó tình cảm nam nữ. Nụ hôn trong thời chiến là nụ hôn của tình cảm lớn, của ý chí, nghị lực, niềm tin và sự gửi trao, sự gắn bó của con người cá nhân trong thời đại lớn. Chẳng hạn, đó là nụ hôn của Bác trong niềm hy vọng sâu xa về tương lai của đất nước. Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đất, lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai. Người đi tìm hình của nước, Chế Lan Viên. Đó là nụ hôn có tính hình tượng, một nụ hôn từ trong tưởng tượng, cảm xúc thiêng liêng của nhà thơ. Nhưng phải mượn nội dung của nụ hôn để nói về một lời hứa, một hy vọng. Bởi chính ý nghĩa căn bản của nụ hôn đã khiến cho Chế Lan Viên nghĩ về nụ hôn của Bác ngày về trên đất mẹ Việt Nam. Với Tố Hữu, nhà thơ trữ tình công dân, nụ hôn có khi là niềm cảm phục, sự trân trọng những con người đã dâng hiến đời mình cho cách mạng. Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt, cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt. Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh, trên mình em đau đớn cả thân cành. Người con gái Việt Nam, Tố Hữu. Lúc này, nụ hôn không chỉ là tình yêu nam nữ, mà có lẽ đã hiện về từ ký ức những tình cảm thiêng liêng của sự tôn sùng, ngưỡng vọng. Ở một hoàn cảnh khác, có tính phổ biến hơn của thơ kháng chiến, Tố Hữu cũng cho thấy sự hòa quyện, gắn kết giữa tình riêng và lý tưởng chung, giữa cá nhân và đoàn thể. Anh nắm tay em sôi nổi vụng về, mà nói vậy, trái tim anh đó rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ. Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Em xấu hổ, thế cũng nhiều anh nhỉ. Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí, dắt nhau đi cho đến sáng mai nay. Anh đón em về, xuân cũng đến trong tay. Bài ca mùa xuân 1961, Tố Hữu. Những phán xét riêng tư cá nhân dễ không đồng cảm được với Tố Hữu trong hoàn cảnh này. Nhưng nếu hiểu rằng không phải là đồng chí, hẳn chẳng thể có tình yêu, nói gì đến nụ hôn. Bởi vậy, với Tố Hữu nói riêng và con người Việt Nam thời chiến nói chung, yêu nhau nghĩa là sống trong tình yêu chung thiêng liêng của Tổ quốc. Yêu nhau là cùng chung lý tưởng cách mạng, cùng chung nhiệm vụ cứu nước. Nếu không có tình yêu nước, tình yêu cá nhân sẽ chẳng thể nảy nở. Vấn đề này truy vấn trở lại ngọn nguồn của xúc cảm yêu thương, đồng thời xác lập sắc thái của tình yêu trong những hoàn cảnh xã hội cụ thể. Em trong thời chiến tranh là người yêu, cũng là đồng chí. Nhớ nhau, anh gọi em đồng chí, một tấm lòng trong vạn tấm lòng. Anh đi bộ đội sao trên mũ, mãi mãi là sao sáng dẫn đường. Em mãi là hoa trên đỉnh núi, bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm. Núi đôi Vũ Cao. Nụ hôn thời chiến hàm chứa nhiều cái hơn cái nghĩa thông thường của đời sống luyến ái cá nhân. Như thế phải thấy rằng nó không nghèo nàn hay bị biến tướng vì những lý do bên ngoài ái tình. Em không chỉ là người yêu, là đồng chí, mà còn là ánh sáng, niềm tin, là hy vọng, đợi chờ, là nơi ra đi và cũng là nơi hẹn ngày trở về. Nụ hôn trong thời khắc gian nguy của dân tộc biến sắc thái ái ân thành ngọn lửa, ánh sáng trên đường ra trận. Anh hôn em lần cuối cùng, hôn lên một vùng trời sáng. Buổi hẹn hò lớn lao của Nguyễn Khoa Điềm. Tình yêu trong ý nghĩa bản thể nhất hàm chứa sự tự do, không ai ép buộc được tình yêu, càng không ép buộc được, cưỡng bức được nụ hôn. Nếu như không muốn phạm vào tội ăn cắp nụ hôn như thời cổ Trung Đại từng nhắc đến, hoặc tội cưỡng hiếp như pháp luật hiện đại đang áp dụng. Bởi vậy, trong những nhịp đập của trái tim đòi sống, nụ hôn đã trở thành biểu tượng của tự do. Khi người ta yêu nhau, hôn nhau trong say đắm, còn anh yêu em, anh phải ra mặt trận. Yêu nhau ai không muốn, gần nhau và hôn nhau. Nhưng anh không muốn, hôn em trong tủi sầu. Em ơi, rất có thể anh chết giữa chiến trường, đôi môi tươi đạn xé, chưa bao giờ được hôn. Nhưng dù chết em ơi, yêu em anh không thể hôn em bằng đôi môi của một người nô lệ. Bài hôn của Phùng Quán. Có lẽ với những câu thơ nồng nàn, khí phách này của Phùng Quán, khoảng cách của cá nhân, riêng tư và cảm thức lớn lao của tình yêu đất nước, yêu tự do đã được xóa nhòa, được đồng nhất. Sự trói buộc trái tim phải được xem là tội ác, cũng như yêu hôn nhau trong sự trói buộc hay cưỡng bức, thực chất không phải là tình yêu. Tình yêu là tình cảm cao đẹp của con người, biểu hiện của tính người. Nụ hôn thể hiện tình yêu, nên nó là biểu tượng. Những năm dài đất nước cắt chia, khi nụ hôn trở thành lời hứa, thành những hẹn hò lớn lao, đó là động lực để người con trai ra trận, người con gái ở nhà nuôi cái cùng con. Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm. Miền Bắc đã hồi sinh sau năm 1954. Cuộc sống tự do về trên mỗi xóm làng, mỗi ngôi nhà, mỗi con người. Trong niềm vui, hạnh phúc ấy, hoàng tử của thơ tình Việt Nam, Xuân Diệu, như con chim nhớ mùa yêu đương, lại hát ca những giai điệu ngọt ngào, thắm thiết. Anh xin làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ, thật êm, hôn êm đềm mãi mãi. Đã hôn rồi hôn lại, cho đến mãi muôn đời, đến tan cả đất trời, anh mới thôi rào rạt. Như hôn mãi ngàn năm không thỏa, bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi. Biển Xuân Diệu. Vẻ đẹp của nụ hôn ái ân vẫn ở đấy, trong cái rạt rào muôn thuở của lẽ sống, tình yêu. Nhưng trái tim ta đâu chỉ đập đơn điệu bởi một nhịp mãi mãi. Sẽ có lúc trái tim ấy rộn lên vì xúc động, khi lại bừng lên vì hờn căm, giận dữ. Tình yêu nụ hôn mang trong nó những rung động đa dạng của trái tim mà con người với những gì máu thịt nhất, thành thực nhất mới có thể nhận ra, có thể tỏ bày. Nghiên cứu đời sống xã hội, hôn không chỉ là biểu hiện của tình yêu đôi lứa. Chúng ta có những nụ hôn nghi thức, nụ hôn của bạn bè, của cha mẹ, của con cái. Như thế nụ hôn truyền tải thông điệp về tình yêu thương là thái độ, xúc cảm của con người trong mức độ gắn bó sâu sắc. Hành vi bắt tay có thể dễ dàng thực hiện, nhưng trao nhau một nụ hôn nghĩa là tình cảm đã cao hơn mức độ xã giao, dù là ôm hôn theo nghi thức ngoại giao. Sự thật, thơ Việt Nam thời chiến giai đoạn 1945-1975 ít nụ hôn ái ân, cũng ít những nụ hôn bè bạn, mẹ cha và con cái. Đó không phải là sự nghèo nàn của xúc cảm tinh thần hay chủ đề thẩm mỹ. Khi sự sống bừng lên phía đầu ngọn súng, khi lý tưởng, tình yêu, cảm xúc được thắp sáng bằng ý chí đấu tranh giết giặc, thống nhất đất nước, nụ hôn cũng mang sắc thái sử thi. Ta lập lại từng mái xạ, ta lấp đi những hố bom trước cửa ngôi nhà cháy dở, hôn con, mẹ bảo, lên đường. Ngã ba thị xã, Lưu Quang Vũ. Và khi đó, nụ hôn có lẽ đã được chuyển hóa thành một dạng thức khác, mang tính đại chúng hơn. Việc tìm hiểu một biểu hiện của xúc cảm con người thông qua nụ hôn trong thơ kháng chiến Việt Nam nhằm mục đích lần tìm những vi mạch của đời sống trong dòng chảy cuộn sôi của thời đại cách mạng. Dẫu không phải là những biểu hiện trung tâm, những nụ hôn trong thơ thời chiến cho thấy sắc thái nhân văn tiềm tàng không ngưng nghỉ trong mạch sống tinh thần, cảm xúc của con người Việt Nam. Điều đáng nói là trong hoàn cảnh Việt Nam thời chiến, nụ hôn với sắc thái riêng tư, cá nhân đã hòa nhập với sắc thái cộng đoàn để ngời lên những tình cảm lớn lao, cao cả của thời đại. Cả dân tộc có chung tâm hồn, có chung khuôn mặt. Ý thơ Chế Lan Viên. Có lẽ sẽ là một gợi ý chăng, nụ hôn thời chiến là biểu hiện đẹp đẽ nhất của phạm trù mỹ học, lãng mạn, sử thi.
Nhớ cái hôn đầu tiên anh chưa dành cho em. Nhớ bản tình ca đầu tiên anh chưa dành cho em. Ôi nhớ tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh. Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt người bạn đã hy sinh. Nhớ bản tình ca đầu tiên là hành khúc lên đường. Nhưng hôm nay anh sẽ hát bài hát của chúng ta. Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu. Hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy. Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương. Hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim. bản tình ca đầu tiên là hạnh phúc lên đường. Nhưng hôm nay anh sẽ hát bài hát của chúng ta. Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu, hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy, hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương, hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim, hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu, hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy, hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương, hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim. Hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong
thưa quý vị và các bạn, những người lính khi ra trận, họ để lại quê hương những người thân yêu nhất với một niềm tin thắng lợi để Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, đất bom cầy đã xanh màu cỏ lá, đã chất ngất tầng cao những công trình hiện đại. Những đau thương mất mát của chiến tranh đã dần được xoa dịu cùng năm tháng. Nhưng nỗi đau của người mẹ mất con, người vợ mất chồng thì khó lòng nguôi ngoai. Chỉ là họ đã giấu đi nỗi đau ấy cho riêng mình để cùng hòa chung khúc vĩ thanh ngày chiến thắng của dân tộc. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải, nhan đề Đợi con về. Khi mặt trời khuất sau dãy núi trước mặt, chiều nào cũng vậy, mẹ tôi lại ngồi lặng lẽ dưới gốc cây côm bên con đường liên huyện. Đôi mắt mở đục của bà nhìn xuôi theo con đường cát mịn, tận trong đáy mắt già nua mở đục ấy luôn ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Hôm nay cũng vậy, mấy người trong xã đi qua tiện miệng lại hỏi: bà Vũ ngồi hóng mát đấy à? Về nhà thôi, tắt mặt trời sườn xuống là độc lắm đấy bà. Mẹ tôi cười nhưng đôi mắt vẫn không rời con đường. Các cô đi làm về rồi đấy à? Tôi ngồi đợi cháu Bình. Ngày lên đường, cháu dặn tôi: mẹ cứ ngồi ở gốc cây côm này cho mát, đợi con sẽ về với mẹ. Trong đám người có tiếng hỏi nhau: Bình nào? Bái đợi Bình nào nhỉ? Có tiếng trả lời đầy vẻ cảm thông và như hiểu tường tận việc bà ngồi đợi anh Bình. À, anh Bình là con trai cả của bà, đi bộ đội chống Mỹ, hy sinh năm Mậu Thân 68. Hôm chia tay mẹ lên đường vào Nam chiến đấu, sợ mẹ buồn, anh Bình dặn: mẹ đừng buồn, mẹ cứ đợi con ở gốc cây côm này, con sẽ về với mẹ. Từ ngày nhận giấy báo tử anh Bình hy sinh đến giờ, ngày nào bà cũng ra gốc cây côm này ngồi nói là đợi anh Bình về. Có nhiều tiếng thở dài, rồi một giọng cảm thông: rõ khổ, chắc là nhớ thương con quá, đâm ra lẫn mất rồi. Từ trong nhà, hai đứa con tôi dắt tay nhau chạy đến bên bà, ríu rít gọi: bà ơi bà, bố mẹ cháu mời bà về ăn cơm ạ. Bố cháu phần cơm bác Bình rồi, bà về ăn cơm cho nóng, bác Bình về ăn sau ạ. Bà vịn vào gốc cây côm đứng dậy, hai đứa nhỏ chạy ào đến, mỗi đứa dắt một bên tay bà, vừa đi vừa khoe rối rít: bà ơi, hôm nay bố cháu nấu món ốc chuối xanh, món mà bác Bình thích ăn nhất đấy ạ. Giọng bà vui vẻ: đúng rồi, ngày trước bữa nào mà có món ấy là bác Bình của các cháu ăn liền 5-6 bát cơm. Những hôm cày ở cánh đồng sâu, bác Bình thường mò về cho bà đầy một giỏ ốc biêu, con nào con nấy cứ béo tròn trùng trục như quả cau. Hai đứa trẻ tíu tít bên cạnh như nâng bước chân của bà vào nhà. Những hôm rảnh rỗi, mẹ tôi lại kể chuyện Bắc Bình cho hai con tôi nghe. Những lúc ấy, khuôn mặt mẹ sạng rỡ, đôi mắt ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Hai đứa con tôi thì như nuốt lấy từng lời bà kể. Bác Bình ngày trước là học giỏi nhất trường đấy. Năm nào cũng được khen thưởng, được bầu là cháu ngoan Bác Hồ. Nói xong, bà vào buồng mở nắp cái hòm thóc cũ. Cái hòm thóc mà ngày trước tôi đã định bỏ đi, nhưng mẹ bảo: "Cái hòm thóc này là của anh Bình con chặt gỗ trên rừng về xẻ, rồi bào bào gọt gọt cả tuần trời mới đóng xong cho mẹ. Con đưa nó vào buồng cho mẹ. Lúc nào anh con về lấy vợ, làm nhà, mang sang nhà mới cho anh con, chứ không được phá đi." Bà lôi trong hòm thóc ra một cuộn giấy khen, những tờ giấy đã ố vàng, nhiều tờ không còn rõ chữ. Mẹ tôi vứt thẳng từng tờ, đặt trước mặt hai đứa, giọng tự hào: "Các cháu thấy không, hai đứa phải cố học giỏi như Bác Bình đấy. Đứa nào học giỏi, chăm ngoan, Bác Bình về sẽ cho nhiều quà." Cả hai đứa cùng nhao nhao hứa với bà là sẽ học giỏi như Bác Bình. Bà vui lắm, biết là bà lẫn, nhưng những lúc ấy tôi và hai đứa nhỏ luôn có cảm giác như Bác Bình chưa hề hy sinh mà chỉ đi công tác đâu đó mấy bữa nữa sẽ về. Có lần bà nói với thằng cu lớn nhà tôi: "Bác Bình câu cá giỏi nhất làng, đã mang cần câu đi là có cá mang về." Thế là cu cậu cứ nằng nặc đòi bố phải làm cho một cái cần câu để khi Bác Bình về dắt đi câu cá. Tôi làm cho con một chiếc cần câu và cũng tin rằng Bác Bình sẽ về đưa nó đi câu. Đoàn Mặt trận Tổ quốc và Hội Cựu chiến binh xã đến tặng quà và thăm hỏi sức khỏe mẹ tôi nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Mẹ tôi mặc quần áo rất chỉnh tề ra đón đoàn. Sau những lời chào hỏi, ông Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đứng lên chắp tay cung kính: "Dạ, thưa mẹ, người mẹ liệt sĩ đáng kính." Tôi bỗng thấy mẹ khựng lại, đôi mắt thoáng tối. Tiếp theo lời dạ thưa là hàng loạt những lời lẽ ca ngợi những liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp bảo vệ đất nước, rồi những công lao to lớn của những người mẹ đã sinh ra những người con anh hùng. Mẹ tôi đứng lên, chậm rãi ngắt lời ông Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: "Hôm nay các bác đến thăm tôi thế này, tôi có nhời cảm ơn các bác lắm. Nhưng cháu Bình nhà tôi đã làm được điều gì to tát lắm đâu mà các bác quan tâm đến thế. Nhưng tôi hứa là lúc nào cháu nó về, tôi sẽ bảo cháu phải luôn cố gắng công tác tốt để không phụ tấm lòng của các bác." Lúc tiễn đoàn ra cổng, tôi nói với ông Chủ tịch Hội: "Bác thông cảm nhé, năm nay bác mới thay bác chủ tịch cũ nên không biết. Mẹ em có tuổi, đã lẫn, nên lúc nào cũng nghĩ Bác Bình nhà em đang công tác ở trong quân đội chưa về." Ông Chủ tịch Hội vội xua tay: "Không sao, không sao. Mới đầu tôi cũng hơi giật mình, nhưng thấy cụ bảo đợi anh Bình về sẽ nói lại, thì tôi biết là cụ bị lẫn rồi." Ngày ngày mọi người trong làng đã quen với hình bóng mẹ tôi dưới gốc cây côm. Những hôm trái nắng trở trời, bà mỏi không ra ngồi bên gốc cây côm, dân làng bỗng thấy buồn buồn và có cảm giác ngày hôm ấy không trọn vẹn, cứ như thiếu đi một cái gì đấy. Cậu con trai lớn của tôi đã học lớp 12. Với tuổi ấy, cháu đã thừa sức hiểu chuyện bà đợi Bác Bình về là chuyện không tưởng. Nhưng có một điều kỳ lạ, cũng giống như bà, trong tận đáy lòng nó cũng nghĩ là một ngày nào đó Bác Bình sẽ về. Tháng trước, bố con tôi lên đồi chặt tre và lá cọ, dựng một căn lều nhỏ bên gốc cây côm để mẹ tôi chiều chiều ra ngồi đó đợi Bác Bình về. Từ ngày có căn lều, mỗi lần đi làm về, dân xóm thường ngồi lại trò chuyện. Nhìn mọi người vui vẻ, gợi lại những chuyện về Bác Bình, tôi thấy lòng mình thư thái, nhẹ nhõm. Có người còn nói với mẹ tôi một cách rất tự nhiên: "Bà ơi, tôi thấy ở làng bên có cô Thảo đẹp người, đẹp nết. Lúc nào anh Bình về, tôi đưa bà sang bên ấy, dạm hỏi cho anh ấy. Cô Thảo với anh Bình thì đẹp đôi nhất xã đấy ạ. Buổi chiều nào, mọi người cũng quây quần bên gốc côm trò chuyện. Chuyện làng, chuyện xóm, chuyện anh Bình. Những lúc ấy, tôi thấy nhiều cụ bắt chước mẹ tôi, cũng nhìn xuôi theo con đường cát mịn. Cả tuần nay, mẹ tôi không dậy được. Nhưng mỗi khi chiều về, lại bảo tôi: "Con ra xem anh Bình con đã về chưa?" Lúc ấy, tôi rất muốn nói với mẹ là anh Bình đã hy sinh lâu lắm rồi. Nhưng nhìn vào những tia sáng kỳ lạ trong đôi mắt của mẹ khi nhắc đến bác Bình, cổ tôi cứ nghẹn lại. Sức khỏe của mẹ tôi đã sa sút hẳn. Chiều tối, mẹ vẫy tôi lại gần và chỉ vào cái hòm thóc cũ thì thầm: "Con lấy cho mẹ cái hộp trong hòm thóc." Tôi bê chiếc hộp đến bên mẹ. Bàn tay mẹ run run lần mở nắp hộp, đưa cho tôi. Là những món tiền hàng năm các cơ quan tổ chức đến thăm mẹ nhân ngày 27 tháng 7. Trên mỗi tấm phong bì, tôi nhận ra những dòng chữ mẹ viết nắn nót. Hôm nay, thêm một chiếc phong bì nữa. Thời gian con hy sinh lại cộng thêm một năm. Bình ơi, mọi người bảo con đã hy sinh, nhưng con mãi sống trong lòng mẹ. Tôi bàng hoàng, ứ nghẹn. Thì ra mẹ tôi chưa bao giờ lẫn. Mẹ hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nắm chặt bàn tay nhăn nheo đang lạnh dần của mẹ. Tiếng mẹ mong manh như tiếng gió. Thế là mẹ sắp được gặp anh con rồi. Mẹ phải đi chăm sóc cho anh con. Mẹ khẽ cười, nụ cười nửa buồn, nửa mãn nguyện. Cây côm đầu ngõ nhà tôi tán lá xanh rì mỗi độ xuân sang. Dưới gốc cây, chiều chiều các cụ các bà vẫn quây quần trò chuyện. Chuyện về mẹ tôi, chuyện bác Bình. Nhiều cụ vẫn nhìn xuôi theo con đường cát mịn, nơi bác Bình tôi sẽ trở về.
Dân ca sâu nặng ngàn xưa.
Con lớn lên nghe tiếng gọi thiêng liêng, lời ru theo con ra mặt trận. Nơi chiến trường đạn bom cây rơi, mỗi lá thư hẹn chiến thắng con về. Mùa xuân, mùa xuân non sông thống nhất, phấn khởi cờ bay nhà nhà sum họp, quê trẻ thơ hát bài ca chiến thắng. Mẹ ngóng con mà con mãi chưa về. Mùa xuân, một mùa xuân non sông thống nhất, vì đất nước con dũng cảm như đã đời đời tổ quốc ghi công, nén nhang thương tri ân sâu sắc, bao máu xương tạc nên tượng đài, bao máu xương tạc nên tượng đài.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung mà chúng tôi vừa chuyển đến quý vị và các bạn sẽ là món quà ý nghĩa của những người thực hiện chương trình dành tặng tất cả quý vị và các bạn nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.